Xin thân ái, kính chào tất cả các anh em đến với lớp học đời sống sung mãn. Tôi cầu xin Chúa, với ý muốn của Ngài, Ngài muốn chúng ta được thịnh vượng phần hồn cũng như phần xác. Vì cớ Đức Chúa Giêsu Ngài đến để cho chúng ta được sự sống và sự sống sung mãn. Và tôi rất là cảm ơn Chúa với tất cả những anh em họ đã kinh nghiệm được và khi họ biết lẽ thật của Đức Chúa Trời, thì cuộc đời của họ kinh nghiệm được y theo lời Chúa phán. Cho nên xin Chúa cho chúng ta mỗi ngày được Chúa bày tỏ và một cái điều mà Chúa ao ước trong mỗi cuộc đời của chúng ta, đó là chúng ta học và làm theo. Chúng ta sẽ cậy ơn Chúa để loại những cái mà không đẹp lòng Chúa ra khỏi cuộc đời của mình và lời Chúa là gương soi để cho chúng ta thấy những cái vết nhơ trong cuộc đời của chúng ta. Nhưng mà lời Chúa cũng là gươm để chặt bỏ những cái không cần thiết trong cuộc đời của chúng ta. Nhưng mà lời Chúa cũng là chữa lành để chữa lành linh hồn của chúng ta. Và lời Chúa cũng là thức ăn hay là nước uống để làm cho đời sống của chúng ta được khỏe mạnh và làm cho chúng ta trở nên những người mà Đức Chúa Trời muốn sử dụng cho vương quốc của Ngài. Xin Chúa Thánh Linh Ngài ở cùng và giúp đỡ chúng ta trong giờ phút này để mở trói cho chúng ta bởi lời của Chúa và ban năng lực, ban sự sống bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời để chúng ta có thể làm theo được những điều Chúa dạy. Chúng ta cảm ơn Chúa vì chúng ta học về cuộc đời của Abraham, Isaac và qua những người anh hùng đức tin này chúng ta đã học được rất là nhiều điều. Lý do họ trở nên vị anh hùng không phải là họ không kinh nghiệm sự sợ hãi như chúng ta, nhưng mà bởi ơn của Chúa, Chúa giúp họ vượt qua được sự sợ hãi cho nên họ trở nên những anh hùng của đức tin. Ngày hôm nay Chúa cũng muốn cho chúng ta như vậy, để chúng ta vượt qua được chính mình, những cái bản ngã, những cái tánh hư thật xấu của mình, để mình trở nên những con người được Chúa tôi luyện và ích lợi càng ngày càng hơn cho quyền năng và cho sự sống của Ngài tuôn đổ trong những ngày cuối cùng này. Chúng ta cảm ơn Chúa vì trong tuần qua chúng ta đã học về gia đình của Rebecca và Jacob. Bây giờ chúng ta sẽ học với tựa đề là tranh giành lời ghi chúc và Kinh Thánh đó là Sáng Thế Ký đoạn 27. Câu ghi nhớ của chúng ta đó là một anh em bị mất lòng, lấy làm khó được lòng lại hơn là chiếm thủ cái thành kiên cố. Sự tranh giành dường ấy khác nào những chốt của đền. Và qua cái câu ghi nhớ này, xin Chúa cho chúng ta tập để học thuộc, để chúng ta thấy rằng những cái điều tranh giành, những cái điều mà gây sự tổn thương đó, nó ảnh hưởng một cách rất là lâu dài trong cuộc đời của chúng ta nếu chúng ta không biết cách để giải quyết. Và mục đích của bài học giúp cho chúng ta là chớ tranh giành ai vô cớ. Và trong Sáng Thế Ký đoạn 27 câu 1, chúng ta sẽ thấy được cái tình trạng của Isaac. Bởi Isaac đã già, mắt làng chẳng thấy được nữa, bèn gọi Esau, con trưởng nam mà rằng, hỡi con, Esau thưa rằng, có con đây. Người bèn nói rằng, này, cha đã già, chẳng biết ngày nào phải chết. Quý vị thấy, trong ký câu Sáng Thế Ký đoạn 26 câu 34, khi Esau được 40 tuổi, cưới Judith, con gái của Be-eri, người Hê-tít, và Bách-mát, con gái của Ê-lôn, cũng người Hê-tít. Hai do đó là một sự cay đắng lòng cho Isaac và Rebecca. Và khi mà quý vị thấy ở đây ông Isaac, ông đã già, mắt ông làng, cứ nghĩa là ông không thấy rõ nữa. Tôi không nói cái lý do vì cớ ông bị mù theo cái cách nào. Nhưng mà dựa trên lời của Đức Chúa Trời để tôi sử dụng cái điều này cho sự ứng dụng về vấn đề thuộc linh. Vì cớ Isaac và Rebecca, họ đều cay đắng đứa con trưởng của mình là Esau, vì Esau đã cưới những người vợ ngoại bang. Và đây là điều Đức Chúa Trời cấm và họ biết cái mạng lệnh này. Nhưng mà ông Esau đã làm, cho nên họ đã cay đắng đứa con này. Và theo lời của Chúa trong Dân Nhất đoạn 2 câu 1, nhưng ai ghét anh em mình thì ở trong sự tối tăm, làm những việc tối tăm và không biết mình đi đâu, vì bóng tối tăm đã làm mù mắt người. Cái thứ nhất ở đây chúng ta thấy ông Isaac, ông mù mắt về thuộc thể. Và chúng ta coi thử bà Rebecca, bà sáng mắt, nhưng mà con mắt thuộc linh của bà như thế nào. Và ông Isaac, ông đã kêu cái người trưởng nam đến. Ông yêu ông Esau vì cớ ông thích ăn thịt rừng. Mặc dù ở phần trên nói rằng là ông cay đắng trong lòng vì hai người vợ, nhưng mà ông thích Esau một điểm, đó là Esau có thể săn thịt rừng cho. Và ông Isaac rất là thích ăn thịt rừng. Thật sự không có gì sai để vấn đề ăn thịt rừng. Nhưng mà ở đây chúng ta sẽ thấy, coi thử ông Isaac và bà Rebecca họ có làm theo được những cái điều mà Đức Chúa Trời muốn cho cái dòng dõi của họ không. Vì cái mạng lệnh và cái ý muốn của Ngài, cái chương trình của Ngài cho gia đình của Abraham, Isaac và Jacob và dòng dõi hậu tự của ông là một chương trình vô cùng lớn lao. Chúng ta sẽ tuần tự theo lời của Ngài để Ngài chứng minh cho chúng ta điều đó, và chúng ta sẽ cậy ơn Chúa để ứng dụng điều đó vào trong cuộc đời của mình. Ở đây chúng ta coi ông Isaac, ông gọi ông Esau đến vì ông muốn chúc phước cho ông Esau. Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 25 câu 21, Isaac cầu khẩn Đức Giê-hô-va cho vợ mình vì nàng son sẻ. Đức Giê-hô-va cảm động lời cầu khẩn đó nên cho Rebecca thọ thai, nhưng vì thai đôi làm cho đụng nhau trong bụng thì nàng nói rằng, nếu quả thật vậy, cớ sao điều này sẽ đến làm chi? Đoạn nàng đi hỏi Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va phán rằng, hai nước hiện ở trong bụng ngươi, và hai thứ dân sẽ do lòng ngươi mà ra, dân này mạnh hơn dân kia, và đứa lớn phải phục đứa nhỏ. Ở đây cái điều mà Chúa Ngài biết trước về cuộc đời của ông Esau và cuộc đời của Jacob. Cho nên Chúa báo cho bà Rebecca biết rằng ông Jacob sẽ mạnh hơn ông Esau và ông Esau phải phục ông Jacob. Và ông Isaac, tôi không biết là vì ông quên cái điều này hay là ông cố ý không muốn làm theo cái điều Chúa đã bày tỏ trước cho ông. Và quý vị thấy hai vợ chồng này, họ được cái sự bày tỏ của Chúa trước thì đúng ra hai người phải nhờ cậy Chúa. Ông cầu nguyện cho có con, nhưng mà ông lại không cầu nguyện để dạy con mình theo cái đường lối và ý muốn của Đức Chúa Trời. Và chúng ta thấy ở đây cái tình trạng của ông Jacob, ông nói rằng là vì cớ ông đuôi mù cho nên ông nói rằng là ông không biết ông phải chết ngày nào, cho nên ông muốn chuyển giao cái cơ nghiệp hay là cái sự sức giàu của Chúa ở trên đời sống của ông. Vì khi ông Abraham qua đời, Chúa ban phước, có nghĩa là Chúa ban phước hay là Chúa sức giàu hay là Chúa làm cho Isaac được hưởng những cái điều mà Chúa hứa, thì bây giờ cái điều đó ông muốn chuyển giao cho người khác, và ông muốn chuyển giao cho ông Esau. Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 27 câu 3, vậy bây giờ cha xin con hãy lấy khí giới, ống tên và cung của con ra đồng săn thịt rừng cho cha, dọn một món ngon tùy theo cha sở thích, rồi dâng lên cho cha ăn, đặng linh hồn cha chúc phước cho con trước khi chết. Cái lời chúc phước của ông Abraham á, nó giống như ông mang nó ở trong linh hồn của mình, chứ không phải chỉ là lời chúc phước bằng miệng. Và ở đây chúng ta thấy ông yêu cầu ông Esau phải đi săn và làm một món ngon cho ông. Và chúng ta sẽ cũng học cái điều mà ở trong Sáng Thế Ký đoạn 18 câu 17, khi ông Abraham á, Chúa ngày đến ngày ghé thăm cái trại của ông, và ông cũng đã làm một bữa ăn ngon để dâng lên cho Chúa. Và ở đây ông làm món ăn ngon không phải vì ông muốn Chúa ban phước cho ông, mà ông muốn rằng ông yêu thương Ngài, ông bày tỏ tấm lòng của ông đối với Ngài. Cho nên khi ông dâng cho Chúa, ông làm thịt bò và ông nấu, ông dọn lên, ông dâng cho Chúa một bữa ăn, và sau đó ông đứng, ông hầu hạ Chúa, và Đức Chúa Trời Ngài đã ban phước, Ngài hứa cho ông về những cái điều mà sẽ xảy đến cho dòng dõi và hậu tự của ông. Thế đây chúng ta cũng học được một điều. Thường chúng ta đến với Chúa, chúng ta hay vì nhu cầu. Chúng ta thích Chúa ban phước cho mình, giải quyết cho mình những nan đề chúng ta đối diện, con cái, vợ chồng, công ăn, việc làm. Nhưng mà cái điều ở đây chúng ta học là hãy dâng lên cho Chúa những cái điều Chúa thích. Hãy làm cho Chúa vừa lòng trước khi chúng ta cầu xin những cái điều chúng ta có cần. Và chúng ta thấy ở trong cái lời cầu nguyện á, Chúa nói với chúng ta là hãy xin thì được, hãy tìm thì gặp, hãy gõ cửa thì được mở. Và ngày hôm nay có rất là nhiều người ở trong cái tình trạng là xin rất là nhiều. Nhưng mà Chúa muốn những người tìm, và Chúa muốn những người gõ cửa để bước vào trong sự thông công với Ngài. Cho nên khi chúng ta đến với Ngài, không phải chỉ là cái tay của Ngài mong chờ những cái phước hạnh từ nơi Ngài, nhưng mà hãy đến để làm vừa lòng Ngài, hãy đến để làm cho thỏa tấm lòng của Ngài, thì tôi bảo đảm với quý vị, tất cả những cái phước hạnh tự động nó sẽ được mở ra hết. Cho nên đây cũng là một trong các cách để cho chúng ta thấy được cái cách làm sao để làm vừa lòng Cha Thiên Thượng của chúng ta. Và khi mà chúng ta coi cái thái độ của bà Rebecca khi nghe điều này, ở trong Sáng Thế Ký đoạn 27 câu 5, và đang khi Isaac nói cùng Esau con trai mình, thì Rebecca có nghe, Esau vâng lời cha, Esau bèn đi ra đồng săn thịt rừng đặng đem về cho cha. Rebecca nghe Isaac nói với Esau. Rebecca nói cùng Jacob con trai mình rằng, này mẹ có nghe cha nói cùng Esau, anh con, và dặn rằng, hãy đem thịt rừng về cho cha, dọn cho cha một món ngon cha ăn, đặng trước khi qua đời, cha sẽ chúc phước cho con trước mặt Đức Giê-hô-va. Ở đây chúng ta sẽ học một chút xíu về cái tên của bà Rebecca. Cái tên á, theo như người ta giải thích ở trong cái từ điển á, quý vị coi thử cái điều họ giải thích có đúng hay không nha. Những người có tên này có xu hướng để bắt đầu sự kiện để được các nhà lãnh đạo chứ không phải là tín đồ. Với cá tính mạnh mẽ, họ có xu hướng tập trung vào các mục tiêu cụ thể, trải nghiệm một sự giàu có của những ý tưởng sáng tạo mới và có khả năng thực hiện những ý tưởng có hiệu quả và quyết tâm. Họ có xu hướng để có can đảm và đôi khi hung dữ như là duy nhất, cá nhân sáng tạo. Họ có xu hướng phẫn nộ chính quyền và đôi khi cứng đầu, tự hào và thiếu kiên nhẫn. Đó là cái cách giải thích của từ điển về cái tên của Rebecca. Bây giờ đây chúng ta thấy bà Rebecca khi bà nghe được những cái điều của ông Isaac nói với ông Esau. Bà là cái người mà Chúa phán trực tiếp rằng đứa lớn sẽ làm tôi đứa nhỏ, sẽ phục đứa nhỏ. Cho nên bà đã sử dụng cái khả năng của bà. Bà sử dụng những cái gì bà có để bà tạo cái điều đó nó được hình thành. Vì thực sự cái những cái ơn phước của Đức Chúa Trời đó, Abraham hay là Isaac, họ nhận là bởi đức tin, bởi sự ban cho, bởi ân điển của Chúa. Nhưng mà bà Rebecca không nhận ra điều này. Và quý vị thấy qua cái lời giải thích thì quý vị thấy trước đây đó, bà Rebecca khi mà ông đầy tớ của ông Abraham đến để hỏi cưới bà Rebecca, thì bà Rebecca, bà có những cái sự quyết tâm bước vào trong cái cơ nghiệp của Chúa dành cho ông Abraham. Bà đi liền, bà không chần chờ, bà lên đường để bà trở nên vợ của ông Isaac. Chúng ta thấy cái ý chí của bà rất là mạnh, cái sự quyết tâm của bà rất là mạnh, và khi bà rất là có đức tin để bước vào, để hưởng được những cái và trở nên những người kế nghiệp trong dòng dõi của ông Abraham. Chúng ta thấy điều này rất là tốt ở trong cái khởi điểm của bà Rebecca. Nhưng mà quý vị thấy có những người cái đức tin rất là mạnh, có những cái sự giải quyết rất là mạnh, nhưng mà bước vào trong cái nếp sống gia đình, chúng ta thấy bà Rebecca sử dụng cái này nó lại không có tốt. Và ở đây chúng ta sẽ coi được rằng, quý vị coi, nếu mà quý vị coi trong Roma đoạn 9 từ câu 10 đến câu 16 đó. Nào những thế thôi về phần Rebecca, khi bà ấy bởi tổ phụ chúng ta là Isaac mà có thai đôi cũng vậy. Và khi hai con chưa sanh ra, chưa làm điều chi lành hay dữ, hầu cho được vững ý chỉ Đức Chúa Trời là ý định sẵn bởi sự kén chọn tự do của Ngài, chẳng cứ việc làm nhưng cứ đấng kêu gọi, thì có lời phán cho mẹ của hai con rằng đứa lớn sẽ làm tôi đứa nhỏ, như có chép rằng ta yêu Jacob và ghét Esau. Vậy chúng ta sẽ nói làm sao, có sự không công bình của Đức Chúa Trời sao? Chẳng hề như vậy, vì Ngài phán cùng Môi-se rằng ta sẽ làm ơn cho kẻ ta làm ơn, ta sẽ thương xót kẻ ta thương xót. Vậy điều đó chẳng phải bởi người nào ao ước hay là người nào bôn ba mà được, bèn là bởi Đức Chúa Trời thương xót. Khi quý vị đọc cái Roma đoạn 9 này, quý vị sẽ thấy, ủa, dường như là có một cái tiền định, có nghĩa là Đức Chúa Trời Ngài định sẵn cho ông Isaac phải là như vậy, ông Esau là như vậy. Nhưng mà ở đây á, Chúa Ngài muốn dùng cái hình ảnh của ông Jacob và ông Esau để cho chúng ta thấy được là cái lòng thương xót của Đức Chúa Trời bởi nhân từ của Ngài, chứ không phải như người Do Thái họ nghĩ họ là một dân được chọn. Chứ riêng họ nghĩ rằng cái điều đó là họ sẽ được cứu, họ dựa vào những cái công đức, họ dựa vào tổ phụ của mình Abraham. Nhưng mà họ quên được một điều rằng Đức Chúa Trời của Abraham mới là quan trọng, chứ không phải là Abraham. Và họ quên rằng Đức Chúa Giêsu là đấng đến để cứu họ ra khỏi tội lỗi, ban ân điển của Ngài cho họ, chứ không phải họ dựa vào công đức của Abraham mà được cứu. Và ở đây dùng cái từ là ta yêu Jacob và ghét Esau. Thật sự Chúa không có thiên vị là yêu người này ghét người kia, nhưng mà Chúa ghét cái công việc làm của Esau. Và nếu mà quý vị sẽ theo dõi những cái bài học sắp tới, quý vị thấy Esau đã ra khỏi cái cơ nghiệp của mình, Esau đã trở nên những người để ghét anh em mình, Esau trở nên những người để chống đối dân sự của Đức Chúa Trời, bắt bớ dân sự của Đức Chúa Trời. Cho nên đó là cái điều mà Chúa nói là Chúa ghét cái công việc làm của họ. Cho nên Chúa Ngài yêu tội nhân, Ngài không muốn một người nào chết mất. Vì cớ cái lời hứa mà Chúa dành cho Abraham hay là Isaac, đó là cho ngươi và dòng dõi ngươi, thì Esau cũng là một người trong dòng dõi của Abraham. Cho nên ông không bị loại ra khỏi điều đó. Nhưng mà chúng ta thấy cái thái độ của ông Esau như thế nào, và ông đã tự loại mình ra khỏi điều này. Vậy chính dân Giuđa họ cũng đã tự họ loại ra khỏi những cái điều phước hạnh đến từ Đức Chúa Jesus Christ. Và khi mà bà Rebecca bà biết được những điều này, cho nên bây giờ khi bà nghe được chồng nói về Esau thì bà kiếm cách để kiếm cái đó cho con út của mình. Chúng ta thấy cái cách thực hiện để kiếm những cái phước hạnh là hoàn toàn sai. Chúng ta thấy ở đây bà không có bàn với chồng của mình, hai người không có bàn với nhau. Bây giờ Chúa đã có chương trình như vậy, bây giờ hai đứa con bây giờ đầu phục Chúa, cho nên ba mẹ sẽ cầu nguyện xin Chúa Ngài giúp đỡ, và Esau con cũng đừng có buồn vì cớ Chúa đặt đẻ con như vậy. Nhưng mà họ đã không giúp cho con cái điều này, nhưng mà họ đã trở nên cay đắng đời sống của ông Esau. Bây giờ bà Rebecca bà lên một kế hoạch để cướp cái lời chúc phước này. Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 27 câu 8, vậy con ơi, bây giờ hãy nghe mẹ và làm theo lời của mẹ. Quý vị thấy không? Bà làm cho ông Jacob theo cái cách của bà mà không phải theo cái cách của Chúa. Quý vị thấy bà điều khiển ông Jacob. Ở trong Truyền Đạo đoạn 8 câu 9, ta có thấy các điều đó, ta chuyên lòng suy nghĩ về mọi việc làm ra ở dưới mặt trời. Có khi người này cai trị trên người kia mà làm tai hại cho người ấy. Quý vị sẽ coi cái cách của họ cướp phước như thế nào, và thật sự họ có được như cái điều mà Chúa mong muốn cho họ hay không. Trong đoạn 27 câu 9, hãy ra ngoài bầy, bắt hai con dê tốt, rồi mẹ sẽ dọn cho cha con một món ngon. Tùy theo người sở thích, con sẽ đem cho cha ăn, đặng người chúc phước cho con trước khi qua đời. Câu 11, Jacob thưa lại cùng mẹ rằng, thưa mẹ, Esau anh con có lông, còn con thì không. Bây giờ chúng ta thấy bà lên một kế hoạch, nhưng mà cái trở ngại là ông Esau thì lông ông đầy người hết, nhưng mà ông Jacob thì lại không có. Bây giờ coi thử họ làm gì. Câu 12, có lẽ cha sẽ rờ mình chăng, coi con là kẻ phỉnh gạt, thì con chắc lấy cho mình sự rủa xả chứ chẳng phải sự chúc phước đâu. Sáng Thế Ký đoạn 27 câu 13, mẹ đáp, con ơi, xin sự rủa xả đó để cho mẹ chịu. Hãy cứ nghe lời mẹ, ra bắt hai con dê con. Vậy Jacob đi bắt hai con dê con, đem lại cho mẹ làm món ngon tùy theo sở thích. Quý vị thấy không? Bà Rebecca, bà rất là thông minh, bà sáng tạo. Nhưng mà cái sự sáng tạo này nó lại không có ích lợi cho chính bà. Và quý vị sẽ theo dõi về cuộc đời của bà Rebecca trong những bài kế tiếp. Bây giờ họ đã lên kế hoạch, bây giờ họ thực hiện cái điều đó. Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 27 câu 15, đoạn Rebecca lấy áo quần tốt nhất của Esau, con trưởng nam, để sẵn trong nhà mà mặc vào cho Jacob, con út mình. Quý vị thấy cái điều mà tôi học ở đây với Chúa trong cái áo của Esau. Isaac và Rebecca là một gia đình giàu có. Quý vị đã học trong cái bài vừa rồi, ông rất là lớn, ông rất là mạnh, ông nhiều chiên, nhiều bò, nhiều tôi tớ và nhiều của cải. Khi nên ông Esau, quý vị thấy ở đây cái áo của ông, ông có những cái áo tốt, nhưng mà ông treo cái áo đó ở trong nhà. Ông suốt ngày ông chạy ở ngoài đồng ruộng, ông chạy ở ngoài rừng để đi săn, vì đó là sở thích của ông. Khi nên ở đây cái áo này, chúng ta sẽ coi ngày hôm nay có nhiều người nghĩ, ủa tại sao cái điều này chúng ta học điều gì ở đây? Chúng ta sẽ coi Chúa Ngài ban cho chúng ta có những chiếc áo, mà ngày hôm nay có nhiều người không có lấy cái áo đó mặc vào trong đời sống của mình, nhưng mà cứ mãi mê với những cái điều mà thế gian này đang có, và cuộc đời của họ rất là mệt mỏi. Ở trong Ê-sai đoạn 59 câu 17, ngày mặc sự công bình làm áo giáp, đội sự cứu rỗi trên đầu làm mão trụ, lấy sự báo thù làm áo bận, lấy sự sốt sắng làm áo tơi mà choàn mình. Ê-sai 61 câu 3, đặng ban mão hoa cho kẻ buồn rầu ở Si-ôn thay vì tro bụi, ban dầu vui mừng thay vì tang chế, ban áo ngợi khen thay vì lòng nặng nề. Ê-sai 61 câu 10, ta sẽ rất vui vẻ trong Đức Giê-hô-va, linh hồn ta mừng rỡ trong Đức Chúa Trời ta, vì Ngài đã mặc áo cứu rỗi cho ta, khoác áo choàng công bình. Trong Ê-phê-sô đoạn 6 thì Chúa nói rằng là hãy mặc lấy áo bằng sự công bình. Thế nên ngày hôm nay Đức Chúa Giê-xu Ngài đã đến ngày chết và Ngài đổ huyết ra, Ngài ban cho chúng ta cái áo công bình của Ngài. Ngài diện cho chúng ta, Ngài trang sức cho chúng ta, Ngài ban cho chúng ta sự vui mừng trong chiếc áo đó, Ngài ban cho chúng ta sự chữa lành trong chiếc áo đó, Ngài ban sự phước hạnh, sự thông công trong cái chiếc áo công bình bởi huyết của Đức Chúa Giê-xu. Nhưng mà ngày hôm nay có nhiều người là không biết mặc nó vào. Cho nên thay vì mặc cái áo vui mừng, phước hạnh, công bình của Chúa Giê-xu, chúng ta lại mặc những cái áo hôi hám bởi những cái sự khổ cực trong đời sống của chúng ta. Ê-sau ông chạy ở ngoài đường, cho nên thật sự ra cái người của ông chảy mồ hôi xuống. Cho nên ông nghĩ những cái áo đó thôi để treo cho đến lúc nào cần thiết. Còn bây giờ mặc những cái áo bình thường để làm sao nó có thể nó thích ứng trong cái đời sống của mình. Ngày hôm nay có nhiều người cũng vậy. Cho nên xin Chúa cho chúng ta lột bỏ chiếc áo hay hư này đi, mặc áo sáng láng, vĩnh sanh vô kỳ. Đó là bài hát chúng ta thường nghe hát. Nhưng mà nhiều người là không có ứng dụng điều này trong đời sống của chúng ta. Vậy cho nên khi chúng ta đối diện với những sự khó khăn, đối diện với những sự buồn thảm, đối diện với những sự thất bại, hãy nói rằng trong danh Đức Chúa Giê-xu, con lột bỏ cái áo này đi, con mặc lấy áo công bình của Ngài, con mặc lấy áo sáng láng của Ngài, con mặc lấy áo cứu rỗi của Ngài, con mặc lấy áo phước hạnh của Ngài ở trong danh của Đức Chúa Giê-xu. Thì khi mà chúng ta nói những điều đó, chúng ta tin những điều đó, chúng ta khai phóng những điều đó, thì những cái chiếc áo cũ, những cái chiếc áo mà khốn khổ, những chiếc áo mà đổ đầy mồ hôi đó lột ra khỏi đời sống của chúng ta để ban cho chúng ta sự yên nghỉ ở trong Đức Chúa Jesus Christ. Và bà Rebecca, bà lấy cái áo của ông Esau, bà mặc cho ông Jacob, rồi làm gì nữa? Bà lấy da dê bao hai cái tay và cổ của ông Jacob, để ông Jacob biến thành ông Esau. Quý vị thấy bà làm rất là hay. Và ở đây bà làm những cái món ngon cho ông Isaac. Bà bắt những con dê ở trong vườn của mình, trong cái nơi bà nuôi đó, và biến nó thành thịt rừng. Quý vị, ngày hôm nay quý vị thấy có nhiều người đó, họ nói là họ giả cái món gì đó, họ nấu một cái món mà có nhiều người không có nhận ra, đó là những cái món mà thịt nó đến từ nơi khác. Và có nhiều người nói ngày hôm nay họ lấy những thịt thúi mà họ có thể biến thành những thịt ngon được. Cho nên chúng ta thấy bà Rebecca, bà rất là có cái ý sáng tạo. Nhưng mà bà lại sử dụng sai trong vấn đề này. Và ở đây chúng ta thấy ký tánh của bà Rebecca. Trước đây bà ở bên kia sông, và quý vị đã học những bài này. Bên kia sông là dòng dõi của bà, hay là Abraham trước đây, họ thờ tà thần. Và bà thừa kế những cái điều từ nơi nhà của bà. Quý vị sẽ ngạc nhiên khi thấy ông Laban, ông có cái tánh giống như ông Jacob, hay là ông Jacob, ông thừa hưởng những điều này qua bà Rebecca. Thế nên một trong những cái điều xin Chúa giúp cho chúng ta, vì những gì chúng ta làm, những gì chúng ta có, nếu chúng ta không có thay đổi, mang những cái cũ, mang những cái xác thịt vào trong cái cơ nghiệp của đức tin, thì chúng ta gây nhiều sự rắc rối trong gia đình của mình, cũng giống như cho con cái của mình, giống như bà Rebecca. Bây giờ, ở trong Sáng Thế Ký đoạn 27 câu 18, Gia-cốp bưng đến cha mình mà nói rằng: thưa cha, Ê-sao đáp: có cha đây, con là đứa nào? Gia-cốp thưa: tôi là Ê-sao, con trưởng nam của cha, con đã làm theo lời cha dặn biểu. Xin cha dậy, ngồi ăn lấy thịt săn của con, đặng linh hồn cha chúc phước cho con. Ông nói dối cha của mình, ông là Ê-sao. Quý vị thấy, vì cứ cái mong muốn có lời chúc phước hay là thừa hưởng có lời chúc phước, cho nên bà Rebecca, bà dối chồng của mình, bà dạy cho con mình dối cha của mình. Vậy ông Gia-cốp đã vâng theo lời của bà Rebecca. Câu 20, Isaac hỏi rằng: sao con đi săn mau thế? Thưa rằng: ấy là nhờ Jehovah Đức Chúa Trời của cha xui cho tôi gặp mau như vậy. Quý vị thấy không? Ông nói dối với Chúa luôn. Ông nói là Chúa cho, nhưng mà thực sự nó ở ngay sau nhà của ông, chứ không phải là ông đi săn. Và ở đây chúng ta thấy cái vấn đề của ông Isaac, ông bị mù rồi. Nhưng mà ông nghi ngờ, ủa sao mà nhanh vậy? Và ông cũng biết ông Gia-cốp là người đã từng cướp phước của ông Esau. Cho nên chúng ta thấy ông kiểm tra. Isaac nói cùng Gia-cốp rằng: hỡi con, hãy lại gần cha đặng rờ thử xem có phải là Ê-sau con của cha chăng. Quý vị thấy bà Rebecca đã biết trước cái điều này, cho nên bà đã trùm hai cái tay, cái cổ của ông Gia-cốp bằng cái da dê. Câu 22, Gia-cốp bèn lại gần Isaac, người rờ và nói rằng: tiếng nói thì của Gia-cốp, còn hai tay lại của Ê-sau. Người chẳng nhận biết đặng vì hai tay cũng có lông như của anh là Ê-sau. Vậy Isaac chúc phước cho. Câu 24, người lại hỏi rằng: ấy con thật là Ê-sau con trai ta phải chăng? Gia-cốp thưa: phải, con đây. Isaac bèn nói: hãy dọn cho cha ăn thịt săn của con, đặng linh hồn cha chúc phước cho con. Gia-cốp dọn cho người ăn, cũng có đem rượu cho người uống. Rồi Isaac cha người lại nói rằng: hỡi con, hãy lại gần và hôn cha. Quý vị thấy ông Isaac, ông muốn kiểm tra lại 2-3 lần, coi thử rằng có phải là Ê-sau như cái điều ông mong muốn, là ông muốn Ê-sau được cái lời chúc phước này. Và Gia-cốp, quý vị thấy không? Ông nói dối một cách không có ngượng miệng. Cho nên ông nói: vâng, đúng rồi, con đây, một cách rất là suôn sẻ. Ngày hôm nay cũng vậy, quý vị thấy có nhiều người họ nói dối một cách rất là tài tình. Vì sao? Họ quen với cái điều đó, hay là họ thừa hưởng những cái điều đó từ nơi cha, nơi mẹ của mình. Cho nên xin Chúa cứu chúng ta ra khỏi điều này, để bẻ gãy nó, đoạn tuyệt nó. Ngày hôm nay có nhiều người nói: ôi tôi đâu có nói dối gì đâu. Nhưng mà quý vị, ví dụ như nhiều khi mình giận một người nào đó, nhưng mà khi hỏi thì nói: ô đâu có giận gì đâu, thì thôi mình cũng bỏ qua, thôi mình tha thứ. Nhưng mà thật sự trong lòng của mình cay đắng cái người đó. Cho nên xin Chúa cho chúng ta để nhận ra những cái điều mà chúng ta nói dối mà chúng ta không biết, thì chúng ta cậy ơn Chúa loại nó ra khỏi đời sống của chúng ta. Bây giờ ở trong câu 27, Gia-cốp bèn lại gần hôn người. Isaac đánh mùi thơm của áo con, liền chúc phước cho mà nói rằng: này mùi thơm của con ta khác nào mùi hương của cánh đồng mà Đức Giê-hô-va ban phước cho. Quý vị thấy ông Ê-sau, ông có một cái áo, và cái áo đó rất là thơm vì ông là nhà giàu mà. Nhưng bây giờ khi mặc vào trong ông Gia-cốp thì ông Isaac, ông nhận ra cái mùi thơm của con mình. Ông biết được đây là của Ê-sau. Và ở đây ông Isaac nói là: mùi thơm của con ta khác nào mùi hương của cánh đồng Đức Giê-hô-va. Ông khen cái điều đó. Ông cảm thấy đây là những cái phước hạnh Chúa dành cho con của mình. Nhưng mà chúng ta quên một điều rằng ông Ê-sau đã không mặc chiếc áo này cho mình, nhưng mà cất nó ở trong tủ, cho nên bà Rebecca đã lấy để mặc cho ông Gia-cốp. Bây giờ chúng ta sẽ coi cái lời chúc phước. Đoạn 27 câu 28, cầu xin Đức Giê-hô-va cho con sương móc ở trên trời xuống, được màu mỡ của đất và dư dật lúa mì. Quý vị thấy ở đây, ông xin sương móc của Đức Chúa Trời, có nghĩa là được sự ban phước từ ở nơi Đức Chúa Trời xuống cho đứa con của ông. Và được màu mỡ đất có nghĩa là đời sống được phát triển, được kết quả. trong những cái đoạn kinh thánh á, khi nhân sinh nó phạm tội đó, trời trở nên như đồng và đất trở nên như sắt, cái nghĩa là nó không kết quả được vì cớ tội lỗi của họ. Nhưng mà ở đây ông Isaac ông chúc phước rằng là sương móc rơi xuống và đất đai được màu mỡ bởi sự ban phước của Đức Chúa Trời, và dự bị lúa mì cùng rượu, có nghĩa là đời sống của ông được thịnh vượng về vật chất. Ở trong Philip đoạn 4 câu 19, Đức Chúa Trời tôi sẽ làm cho đầy đủ mọi sự cần dùng của anh em y theo sự giàu có của Ngài ở nơi vinh hiển trong Đức Chúa Jesus Christ. Quý vị thấy ý muốn của Đức Chúa Trời, Ngài muốn ban phước trên cuộc đời của chúng ta, được thịnh vượng phần hồn cũng như phần xác. Và Đức Chúa Trời làm cho chúng ta đủ mọi sự cần dùng y theo sự giàu có của Chúa, chứ không phải vì những gì chúng ta suy nghĩ ở nơi trần gian giới hạn này. Nhưng mà Đức Chúa Trời Ngài ban những điều đó từ nơi ngôi vinh hiển của Ngài. Cho nên xin Chúa cho chúng ta biết được cái nguồn phước hạnh nó đến từ đâu, đến từ Đức Chúa Trời. Và trong câu 29, muôn dân phải phục con, các nước phải quỳ lạy trước mặt con. Hãy được quyền của chủ các anh em, các con trai của mẹ con phải quỳ lạy trước mặt con. Ai rủa sả con sẽ bị rủa sả lại, ai cầu phước cho con sẽ được phước lại. Quý vị thấy cái lời chúc phước của ông được thịnh vượng ở trên, được sự ban phước của Đức Chúa Trời, nhưng mà được uy quyền của Chúa trên đời sống của mình. Và ở trong Hebrew đoạn 11 câu 20 nói, bởi đức tin Isaac chúc phước cho Jacob và Esau về những sự hầu đến. Khi mà chúng ta nghe cái lời chúc phước là muôn dân phải phục, rồi phải quỳ lạy, phải được quyền của chủ con, rồi sẽ được phước, thì ở đây ông Isaac tiên tri cho con của mình về những điều sẽ sắp xảy đến. Và quý vị thấy cái dòng dõi này, Đức Chúa Giêsu đã được sinh ra theo phần xác của dòng dõi Abraham, Isaac và Jacob. Cho nên xin Chúa cho chúng ta biết được cái ý muốn, cái chương trình của Đức Chúa Trời trên gia đình chúng ta và dòng dõi của chúng ta. Bây giờ Jacob và Rebecca đã hành động trước ông Esau để kiếm được cái lời chúc phước của ông Esau. Bây giờ khi mà ông Esau trở về, ở trong câu 30, vừa khi Isaac chúc phước cho Jacob xong và vừa khi Jacob lui ra khỏi cha mình thì Esau người đi săn trở về. Người cũng dọn một món ngon dâng lên cho cha mà thưa rằng, xin dậy ngồi ăn thịt săn của con trai cha, đợt linh hồn cha chúc phước cho con. Isaac cha người hỏi, con là đứa nào? Thưa rằng, tôi là Esau, con trưởng nam của cha. Quý vị thấy mọi sự dường như là đã trễ cho ông Esau. Và thật sự ông Isaac, ông rất là cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Ủa, mới hồi nãy đứa nào nói là Esau, bây giờ là Esau nữa. Nhưng mà bây giờ ông nhận ra được những cái điều mà Jacob đã làm. Isaac lấy làm cảm động quá đỗi mà nói rằng, vậy còn đứa nào đã săn thịt rừng và đã dâng lên cho cha đó? Trước khi con về, cha đã ăn rồi và chúc phước cho nó lại sẽ được ban phước vậy. Câu 34, vừa khi nghe dứt lời cha thì Esau la lên một tiếng rất là lớn, rất là thảm thiết và thưa cùng cha rằng, cha ơi, xin hãy chúc phước cho con luôn nữa. Nhưng Isaac lại đáp, em con đã dùng mưu kế đến cướp sự chúc phước của con rồi. Esau liền nói, có phải vì người ta gọi nó là Jacob mà nó hai lần chiếm lấy vị tôi rồi chăng? Nó đã chiếm quyền trưởng nam tôi và lại bây giờ còn chiếm phước lành của tôi nữa. Tiếp rằng, cha chẳng dành sự chúc phước chi cho con sao? Esau thưa rằng, cha ơi, cha chỉ có sự chúc phước đó thôi sao? Hãy chúc phước cho con với cha. Rồi Esau cất tiếng lên khóc. Quý vị thấy Esau rất là đau đớn khi biết cái lần này là lần vô cùng quan trọng. Ông được thừa hưởng cái cơ nghiệp của cha mình, của ông mình, bây giờ hoàn toàn đã bị phá vỡ. Và trước đây chúng ta coi là ông Jacob, ông có cái ý ông muốn cướp cái quyền trưởng nam. Nhưng mà thật sự ông Esau ông đã cho ông Jacob có cái cơ hội này. Lần này á thì là hai mẹ con họ tự động làm, nhưng mà lần trước là ông Esau đã mở đường cho ông Jacob để làm điều đó chỉ một miếng canh rau. Khi nên quý vị thấy có những lúc trong đời sống của chúng ta, chúng ta thấy, ủa tại sao những cái điều đó nó xảy đến mà chúng ta tưởng dường như là bất ngờ, nhưng mà không, có những cái đã mở lối trước đây, cho nên những cái điều đó nó tuôn đổ vào trong đời sống của chúng ta. Cho nên phước hạnh hay sự rủa sả nó nằm ở trên miệng của chúng ta. Nếu chúng ta mở cái cơ hội, không những cái đó đến, những cái khác nó cũng đến nữa. Và chính điều này Kinh Thánh đã chứng minh cho chúng ta thấy về cuộc đời của ông Esau. Và ông năn nỉ cha, ông cất tiếng lên khóc, ông rất là đau đớn về vấn đề này. Hebrew đoạn 12 câu 16, hãy coi chừng cho trong anh em chứ có ai gian dâm, cũng đừng có ai khinh lờn như Esau. Chỉ vì một món ăn mà bán quyền con trưởng, thật vậy anh em biết rằng đến sau người muốn cha mình chúc phước cho thì lại bị bỏ, vì dầu người khóc lóc cầu xin cũng chẳng đổi được ý cha mình đã định rồi. Cho nên trước đây ông Isaac, ông đã, cái ý định của ông là ông muốn chúc phước cho ông Esau, nhưng mà bây giờ ông Jacob, ông đã cướp những cái điều đó, cho nên không còn lại gì cho Esau nữa. Qua điều này cảnh tỉnh đời sống của chúng ta, ngày hôm nay có rất là nhiều người ý y. Ôi Chúa là ân điển mà, cho nên thôi mình cứ sống thành tàn, rồi đến khi nào Chúa đến thì cái chuyện đó hễ hay. Nhưng mà thật sự ra, Chúa muốn đời sống của chúng ta phải chuẩn bị. Vì có nhiều người sẽ trật phần ân điển. Tại sao là dùng chữ trật? Vì họ có, nhưng mà họ bị trượt ra khỏi cái điều đó, giống như cuộc đời của Esau. Vì cớ ông ham ăn uống, vì cớ ông có những cái điều ông khinh lờn cái điều mà Đức Chúa Trời dành cho ông. Cho nên xin Chúa cho chúng ta kiểm tra đời sống của mình. Mình có khinh lờn Chúa không? Mình có khinh lờn lời của Chúa không? Mình có coi thường những cái phước hạnh Chúa dành cho không? Mình có coi thường những cái lời cảnh báo của Chúa dành cho đời sống của mình không? Và khi những điều đó coi chừng, quý vị trượt hay là trật cái phần ân điển mà Chúa dành cho chúng ta trong Chúa Giêsu Christ. Ngài không muốn một người nào bị bỏ. Ngài không muốn một người nào chết mất. Ngài muốn mọi người được cứu, Ngài muốn mọi người được hưởng cơ nghiệp của Ngài. Cho nên xin Chúa cho chúng ta thấy những cái lý do để chúng ta phải giải quyết những điều đó, đóng những cái cánh cửa đó lại, để phước hạnh của Ngài mà chúng ta được hưởng ở trên đất này trước khi chúng ta được hưởng ở trên trời đời đời. Bây giờ khi mà cái lời chúc phước nó được khai phóng, quý vị thấy cái lời chúc phước này nó mang ở trong linh hồn của ông Isaac. Nó mang một cái sự tiên tri, nó mang một cái sự sức dầu ở trong lòng của Isaac, cho nên ông khai phóng cái điều đó ra, và ông Jacob là cái người đã hưởng cái điều này. Chúng ta sẽ học về cuộc đời của ông Jacob, ông sẽ trả giá vì những cái điều ông làm ngày hôm nay, nhưng mà những cái bài tới chúng ta sẽ coi. Trong câu 37, Isaac đáp rằng, này cha đã lập nó lên làm chủ con, và đã cho các anh em làm tôi nó, và đã dự bị lúa mì rượu cho nó, vậy cha sẽ làm chi cho con này? Quý vị thấy, ông Isaac, ông nói là ông lập, ông Jacob làm chủ của ông Esau. Ở đây, ông Esau vĩnh viễn đánh mất quyền con trưởng. Cho nên Chúa ban cho chúng ta, ngày hôm nay chúng ta cảm ơn Chúa, Chúa Giêsu là anh cả, cho nên không có ai giành nữa hết. Và Chúa Giêsu Ngài cũng muốn mỗi một người chúng ta ở trong cái vị trí mà Chúa muốn. Vì trong cái vị trí đó, nó có cái sự sức dầu, có sự ban ơn, có sự chuyển tải của Ngài cho mỗi cuộc đời của chúng ta. Nhưng mà ông Esau, ông đã đánh mất điều này. Và cái điều này ông đánh mất vĩnh viễn, có nghĩa là mặc dầu ở ngoài có kêu ông là anh đi chăng nữa, nhưng mà trong cái sự thừa kế đó, ông không còn là người con trưởng nữa. Cho nên xin Chúa Ngài giúp đỡ cho chúng ta. Và ông Jacob trở nên là người lãnh đạo trong gia đình. Và quý vị sẽ thấy cái hậu tự của ông Jacob sau này có những cái vị lãnh đạo rất là được ơn, được phước của Chúa. Và cái đấng mà lãnh đạo đó là Chúa Giêsu Christ, Ngài được sanh ra trong dòng dõi này. Và ở đây ông nói là cha sẽ làm chi cho con? Có nghĩa là ông không có cái lời chúc phước nào cho ông Esau. Trong Sáng Thế Ký đoạn 27 câu 39, Isaac cha người đáp rằng, này, nơi con ở sẽ thiếu màu mỡ của đất cùng sương móc ở trên trời xa xuống. Con sẽ nhờ gươm mới được sống và làm tôi tớ cho em con. Song trong khi lưu lạc rời đây mê đó, sẽ bẻ cái ếch của em con trên cổ con vậy. Quý vị thấy nơi ông Esau sẽ trở nên thiếu màu mỡ, thiếu sự ban phước của Đức Chúa Trời. Và phải nhờ gươm mà sống, có nghĩa là đời sống của ông là luôn luôn là chiến trận. Và cái địa vị của ông là thấp hơn em của mình. và ông lưu lạc rầy đê mê đó, có nghĩa là đời sống không ổn định. Nhưng mà sau đó ông sẽ bẻ gãy được cái ách của ông Jacob. Và cảm ơn trong Chúa Giêsu thì không còn Jacob hay là Esau, mà tất cả mọi cái ách nào, tất cả những cái sự rủa sả nào đều bị bẻ gãy ở trong quyền năng của sự chết và sự sống lại của Ngài. Cho nên cảm ơn Chúa Giêsu là Chúa của chúng ta, là đấng bẻ gãy mọi ách trên đời sống của chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ coi cái kết cuộc Esau bị tổn thương. Ở trong Sáng Thế Ký, Esau trở lòng ghét Jacob vì cớ cha mình chúc phước cho người. Bèn nói thầm trong lòng rằng, ngày tang của cha đã hầu đến, vậy ta sẽ giết Jacob đi. Quý vị thấy, ông Esau khi ông bị tổn thương, ông bắt đầu trở lòng. Cứ nghĩ là trước đây ông thương ông Jacob, bây giờ lòng của ông cay đắng, cho nên ông ghét ông Jacob và ông muốn giết ông Jacob trước khi cha của mình qua đời. Trong Nhân Nhất đoạn 3 câu 15, ai ghét anh em mình là kẻ giết người. Anh em biết rằng chẳng một kẻ nào giết người có sự sống đời đời ở trong mình. Ông Esau vì cớ cái hoàn cảnh, ông không giải quyết cái điều này. Cho nên cái điều này nó làm cho tổn thương cuộc đời của Esau và ông trở nên cay đắng và ghen ghét. Ngày hôm nay điều này rất là nhiều trong cuộc đời của chúng ta. Quý vị thấy cái linh hồn của chúng ta rất là dễ bị tổn thương. Ví dụ người ta không chào mình, người ta không gọi điện cho mình, người ta không có hoan nghênh mình, hay là người ta không có tiếp đãi mình theo cách mình mong muốn, thì lòng của chúng ta đã tổn thương rồi. Cái này là đã cướp giật cái phước hạnh thì chắc chắn là bị tổn thương nhiều hơn. Nhưng mà Chúa không muốn chúng ta rơi trong tình trạng đó, giữ cái điều đó trong đời sống của chúng ta, mà Ngài muốn chúng ta giải quyết cái điều đó, vì biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Và ngày hôm nay, dù có ai muốn tranh giành với chúng ta đi chăng nữa, quý vị thấy ngày hôm nay có sự tranh giành ở trong gia đình, người ta tranh quyền với nhau nè. Con nó tranh quyền với cha mẹ, vợ tranh quyền với chồng, chồng tranh quyền với vợ. Trong hội thánh tranh quyền với nhau, ở chỗ làm tranh giành với nhau, nhiều cái điều đó nó xảy ra rất là dễ làm tổn thương trong đời sống của chúng ta, giống như Esau. Nhưng mà quý vị ơi, chúng ta đừng để những điều này để trở nên muốn giết Jacob. Jacob sai, Chúa sẽ xử. Nhưng mà bản thân mình phải giải quyết cái điều này để nó không chuyển tải xuống cho dòng dõi của chúng ta. Chúng ta sẽ học vật kinh thánh sẽ chứng minh cho chúng ta những cái điều ông Esau làm ngày hôm nay, hậu tự của ông cũng làm y giống như vậy. Và chúng ta cũng đã học cái bài học những cái điều gì trong cuộc đời của bà Rebecca, bây giờ bà chuyển tải cho con trai của mình là Jacob. 42, họ đem lời Esau con lớn thuật lại cùng Rebecca, thì người sai gọi Jacob con út mình mà nói rằng, này Esau anh con, toan giết con để báo thù. Quý vị nghe cái lời kinh thánh này, quý vị thấy ô đúng rồi, ông Esau muốn giết ông Jacob, quý vị thấy đơn giản, nhưng mà thật sự có một cái sự rúng động trong gia đình của bà Rebecca. Vì cớ bà đã gây ra những cái điều này khiến cho con cái ghen ghét lẫn nhau, con cái dối cha của mình. Ngày hôm nay có nhiều cha mẹ dạy con nói dối. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta đừng giống như bà Rebecca. Và quý vị biết khi mà những cái phân đoạn kinh thánh tới, quý vị học á, kinh thánh không có nhắc về ngày qua đời của Rebecca. Và bây giờ khi mà bà đã gây sóng gió trong cái gia đình của bà, bây giờ bà lên cái chương trình, hồi nãy lên để cứu phước, bây giờ lên cái chương trình cho con mình có chạy trốn ra khỏi cái nan đề. Vậy bây giờ hỡi con, hãy nghe lời mẹ, đứng dậy chạy trốn qua nhà của Laban, cậu con tại Charan. Bây giờ quý vị thấy ông Jacob, ông được phước, ông có lời chúc phước. Tại sao bây giờ ông phải chạy ra khỏi cái chỗ mà cái đất hứa mà Chúa dành cho ông? Vì cớ ông đã làm sai, ông chờ đợi ý muốn của Đức Chúa Trời. Rebecca không có chờ đợi ý muốn của Đức Chúa Trời, không biết rằng là cơ nghiệp của Abraham ông nhận được là bởi đức tin, Isaac nhận được là bởi đức tin, bởi những cái điều họ tin cậy nơi Chúa, chứ không phải do có sự khôn ngoan tài khéo léo của mình. Cho nên tất cả những cái gì khôn ngoan khéo léo nỗ lực của con người, chúng ta phải trả cái giá về điều đó. Và câu 44, và hãy ở lại cùng người ít lâu cho đến lúc nào cơn giận của anh con qua hết. Quý vị giận, bà nghĩ rằng một ngày nào đó nó sẽ qua. nhưng mà nó không có đơn giản giống như bà Rebecca suy nghĩ. Có thể cái lời này giống như bà trấn an để cho ông Jacob rằng hãy đi đi, rồi đến ngày nào đó có việc nó qua rồi con sẽ trở về. Chúng ta học trong những bài sắp tới coi thử nó có qua như cái điều bà nói hay không. Câu 45, khi cơn giận anh con đã qua rồi và nó sẽ quên việc con đã gây nên cho nó thì mẹ sẽ biểu con vậy. Bà biết cái sự cướp phước này gây tổn thương cho con trai lớn của bà. Nhưng bà đã làm, vì cớ bà muốn cái lời phước hạnh này cho con út của mình. Thật sự bà biết cái giá trị của cái lời chúc phước, vì bà nói cái lời chúc phước này trước mặt Đức Chúa Trời, cho nên bà quý, bà biết cái điều đó. Và ông Jacob, ông cũng biết cái giá trị của nó, nhưng mà biết không có nghĩa là sử dụng ý riêng để chiếm đoạt. Ngày hôm nay cũng vậy, có những cái Chúa ban cho chúng ta có những cái tài năng, Chúa ban cho chúng ta có những cái ân tứ, Chúa ban cho chúng ta có những cái địa vị để hầu việc Đức Chúa Trời. Hãy chờ đợi Ngài để Ngài đưa chúng ta lên một cái địa vị khác Ngài muốn. Đừng bao giờ vì thấy Chúa ban phước, vì có những cái lời hứa, vì có những điều dường như thấy như là Chúa đang ban ơn cho mình, rồi bắt đầu nỗ lực để chiếm đoạt những cái của người khác, là đây là một trong những bài học phải trả giá trong cuộc đời của chúng ta. Trong câu 45, có lẽ đâu mẹ phải chịu mất cả hai đứa con trong một ngày. Cái nghĩa là Esau giết Jacob thì bà coi như là bà mất hết. Vì đối với trong mắt của bà, Esau, bà không thích Esau. Bà chỉ thương Jacob thôi. Cho nên đây là một trong những cái thiên vị và chúng ta cần phải giải quyết trong gia đình của chúng ta. Con cái tất cả phải thương đồng điều, con cái phải cầu nguyện cho chúng nó, phải nhờ Chúa để dạy dỗ chúng nó và xin Chúa Ngài giúp đỡ cho chúng nó hiểu được cái chương trình ý muốn của Đức Chúa Trời cho đời sống của mình, chứ không phải đối xử với chúng nó giống như cuộc đời của Rebecca và Isaac. Trong câu 46, Rebecca nói cùng Isaac rằng tôi đã chán, không muốn sống nữa, vì cớ mấy con gái họ hết. Nếu Jacob cưới một trong mấy con gái họ hết mà làm vợ, tức là một con gái trong xứ như các đứa đó, thôi tôi còn sống mà chị. Quý vị thấy bà nói là bà chán sống vì cớ con trai lớn của bà. Và ở trên bà nói rằng nếu mà có rủa xả, ông Jacob sợ rủa xả, bà nói là cái sự rủa xả đó bà nhận hết. Quý vị ơi, không biết thì mới nói những câu này, chứ biết rồi không bao giờ dám nói. Vì cớ đó là những cái lời mà chúng ta phải chịu trách nhiệm và hưởng được những điều mà môi miệng của mình khai phóng ra. Và bà ở đây chúng ta thấy bà tạo cái điều kiện để cho ông Jacob đi trốn một cách hợp pháp. Cho nên quý vị thấy cuộc đời của Rebecca, bà kiểm soát hết trong gia đình. Bà điều khiển con cái theo ý của bà. Đây là một cái điều chúng ta phải cần nhờ Chúa để chấm dứt. Vì có nhiều người á, họ không thấy là mình đang điều khiển gia đình. Cho nên Chúa nói là chồng là đầu của vợ. Nhưng mà nhiều người vợ đó là cái cần cổ của chồng. Cho nên điều khiển chồng hết trơn. Và tôi thấy có nhiều người vợ lấn lướt chồng, điều khiển con cái theo ý muốn của mình. Và đây là bài học để Chúa muốn loại nó ra khỏi đời sống của chúng ta. Vì nếu không chúng ta bước vào trong cơ nghiệp của Chúa, chúng ta là những người gây sự rắc rối, sự khó khăn cho cái sự tưởng mà Chúa dành cho chúng ta. Vì xác thịt không làm việc với Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh là làm việc cho những người bởi đức tin trên lời của Đức Chúa Trời. Chứ Đức Thánh Linh Ngài không cùng làm việc với những người có tánh xác thịt hay là mang những cái cũ của thế gian, cái ý tưởng của thế gian để vào kiếm những cái phước hạnh của Chúa. Và quý vị thấy ông Simon, thầy thuật sĩ ở trong thời kỳ các công vụ đó, ông là một thầy thuật sĩ và khi mà ông đã tin Chúa, ông theo đời sống của Philip. Nhưng mà sau đó ông nói là ông dùng tiền để ông mua những cái sự ban cho bởi Đức Thánh Linh. Thì ông, Phi-rơ ông nói là ông thấy ông Simon đang ở trong xiềng xích của Sa-tan, xiềng xích của tội ác. Cho nên xin Chúa Ngài cứu chúng ta ra khỏi điều này. Và một cái điều để chúng ta thấy rằng là khi chúng ta có đức tin ở trong con cái của mình, thì quý vị coi trong Ê-sai 29 của 24, những kẻ có lòng muốn sai lầm sẽ trở nên khôn sáng, kẻ hay oán trách sẽ được dạy dỗ. Cho nên ai có những cái đứa con hư hỏng, những đứa con không có nhận ra ý muốn của Đức Chúa Trời, hãy cầu nguyện, hãy tin cậy vào lời của Đức Chúa Trời và tin vào câu kinh thánh này, khai phóng nó ra cho con cái của mình thì Chúa cũng sẽ làm cho. Và quý vị thấy cuộc đời của ông Môi-se trong một thời điểm vô cùng khó khăn, là Pharaoh giết tất cả các con trai. Nhưng mà cha mẹ của Môi-se đã giấu Môi-se và sau cuối cùng thì Chúa đã cứu và sử dụng cuộc đời của Môi-se. Và trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 7 câu 14, bởi vì chồng không tin Chúa nhưng vợ mình được nên thánh, vợ không tin Chúa nhưng chồng mình tin Chúa được nên thánh, bằng chẳng vậy con cái anh em nên chẳng sạch, xong đều là nên thánh. Cho nên cảm ơn Chúa, bởi đức tin của người mẹ, bởi đức tin của người cha sẽ cứu con cái của mình, sẽ giúp đỡ con cái của mình hưởng được cơ nghiệp mà Chúa dành cho. Và chúng ta không muốn một đứa nào bị loại ra khỏi cơ nghiệp mà Chúa dành cho nó, nhưng mà tất cả đều thừa hưởng và kinh nghiệm. Cho nên bởi lời cầu nguyện, bởi sự hiểu biết của cha mẹ về Đức Chúa Trời, Ngài sẽ làm những việc lớn cho gia đình của chúng ta. Cho nên xin Chúa ban ơn và dùng những cái điều này để chỉnh đốn đời sống của chúng ta, để loại ra những cái điều không tốt trong cuộc đời của chúng ta. Cho nên cầu xin Đức Thánh Linh giúp cho chúng con vâng lời theo mạng lệnh của Chúa. Và xin Chúa Ngài ban phước trên con cái của chúng con và cho chúng con biết được ý muốn của Ngài dành cho con cái của mình hơn là ép con cái làm theo ý mình và cư xử một cách thiên vị, làm khổ con cái, mất tình đoàn kết yêu thương trong gia đình và sống trong sự tổn thương chia liệt. Cho nên qua bài học này, xin Chúa Ngài ban sự khôn ngoan, sự sống của Chúa cho chúng con, để chúng con dạy con cái của chúng con theo ý muốn và theo cách của Ngài. Chúng con cảm ơn Ngài. Tất cả những cái gì thiên vị, tất cả những cái gì kiểm soát, điều khiển, trong danh Đức Chúa Giêsu chúng con loại nó ra khỏi cuộc đời của chúng con. Và chúng con nhận lấy sự hướng dẫn từ nơi Đức Chúa Trời cho gia đình của mình và con cái của mình. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen.